Ví dụ mình mời người hay là mình đứng người thường thấy nhọc nhằn thở mệt thì lúc đó mình đi đi tắt bộ đi thông thả tư tinh thần thư thái đi cho nó đã nó khỏe khỏe rồi cả ngày nữa, chứ là mình cố gắng hòa để thành lì đì mệt nhọc rồi không biết gì hết thì đi tới cái chỗ bệnh hoạn vô ích, mà những bệnh hoạn rồi thì thành ra mình lưu tục. Cho nên phải biết chứ mà chuyển trong khi tu. Nếu mà mình ngồi nhập ngàn quá thì mình đi, mà đây là nói những trường hợp những người nhập thất á, chứ còn trường hợp mình đây không phải trường hợp mình. Nhớ đây là nói trường hợp nhập thất. Trường hợp nhập thất á là tại vì ta cả ngày ta ở trong cái dụng tâm á, nó mệt mỏi, mà ví dụ cứ ngồi hoài một chỗ hoặc là tổng niệm hoài nó mệt nhập quá, thành ra họ phải đi lân quanh lẩn quẩn cho họ khoảng khắc thư thế, chứ còn không phải là ngồi hoài vậy. Còn mình ở đây rồi đi là giường đi tượt luôn đi tới hết còn gì nữa. Chứ không phải nhọc nhằn rồi xả hết mũi đó phải không? Thời tập đây là cái thời tập, cái lời thời tập hạ thủ công phu tu thiền một ngày qua phải thấy là một ngày tinh tấn. Nhớ là lơ thơ lững thững, dù trải qua tâm kiếp ngàn đời cũng không có ngày để thành công. Người xưa khi dụng tâm đốt một cái cây hương, thấy cây hương tàn rồi liền tự nhắc rằng công phu như trước không có thêm bớt. Một ngày bao nhiêu cây hương, một năm bao nhiêu cây hương, năm tháng dễ qua, ngày giờ không đợi người, việc lớn chưa sáng, ngày nào mới xong. Đó, thành ra thiệt là người mà trong phấn chí tu hành á thì phải luôn luôn nhớ như vậy, nghĩa là giờ nào ngày nào cũng không phải là cái ngày giờ bỏ xuyên hết, giờ nào ngày nào cũng là giờ tu. Cái thời tập, cái chữ thời tập này nó hay vô cùng. Thời tập nghĩa là sao? Thời tập nghĩa là sao? Tức là bất cứ giờ nào cũng là giờ tu tập hết, thời nào cũng là thời tu tập hết, nghĩa là không bỏ qua một giờ nào. Nơi sau giờ mình nghĩ bây giờ sao tu cũng còn nữa đó, nghĩa là giờ nào cũng là giờ tu tập. Mãi trước nằm thì cũng tu, ngồi dậy cũng tu, đi cũng tu, nhổ cỏ cũng tu, nấu cơm cũng tu, giờ nào cũng là tu hết. Cho nên thời giờ này xả đi để giờ khác là tu không có nữa đó, giờ nào cũng tu hết. Cho nên nghe thời tập, nghe thời nào cũng là thời của mình tu tập hết, chứ không có thời nào gọi là thời để dành. Người ta hay hẹn thôi bữa nay nợ quá để gặp mai tu, thấy không? Thôi hôm nay còn bận việc mới năm tới tu, cứ vậy đó mà hẹn. Thì cái đó là không biết thời tập rồi đó, thấy không? Nó là thời tập là giờ nào cũng là giờ tu của mình hết. Đó, thời tập là vậy. Cho nên nói là người chưa thắp một cây hương trên bàn, khi ngồi tu thắp cây hương là ngồi tu qua một thời đó mà vẫn y nguyên không thấy mình tiến được cái gì hết, mà cảm thấy buồn. Nó là tại sao mình không tiến? Nó tiến ra không nghĩa là thấy như cái lạ nghe. Nó tiến đâu nghĩa là ngồi một giờ mà thấy tâm loạn mình cũng như ngày hôm qua, thì tất nhiên mình thấy mình không có tiến. Thành ra không có tiến phải cố gắng, phải nỗ lực, chứ không có thể mà nói bữa nay thôi cũng kệ sao được rồi mai kệ sao được, không phải vậy. Mà thấy là mình không tiến là phải nỗ lực hơn, phải cố gắng hơn. Cho nên nói là khi mà thấy cây hương tàn rồi thì các ngài sao liền tự nhắc rằng công phu như trước không có thêm bớt. Nhớ là công phu như trước không có bớt, thêm không bớt được chút gì ạ. Một ngày bao nhiêu cây hương thì như vậy, một ngày thắp bao nhiêu cây hương rồi cũng như vậy sao? Rồi một năm bao nhiêu cây hương rồi cũng từng đó sao? Rồi một năm rồi năm tháng dễ qua, ngày giờ không đợi người, việc lớn chưa sáng, ngày nào mới xong. Thì như vậy cứ trôi qua hoài đời mình thấy không biết, không biết khi nào giải quyết cái xong việc lớn. Cho nên là khi một ngày qua, một ngày là cảm thấy mình cảm thấy là buồn, phải nỗ lực nó làm sao ngày mai hơn ngày hôm qua một chút mới được, thì cái tôi như vậy mới được. Chứ không có thể là ngày hôm qua rồi ngày nay cũng như nhau, rồi ngày mai ngày mốt cũng như nhau, không phải. Phải thấy có tiếng như vậy đó, thì như vậy nó không có tiếp tâm nữa. Cho nên hồi xưa ở trong thiền quán Cách Tánh á, đó là Du An Thiền Sư, cứ mỗi chiều mà ngài cảm thấy tu rồi cái chiều mà không thấy tiếng gì hết, cái thầy khóc, cái chiều xuống thầy khóc, thầy thấy không vui như vậy. như trí tuệ đã thấy pháp vô cấp như vậy đó, con người tinh tấn như vậy đó. Còn mình thì thà thế chiều hôm qua không biết là nó làm gì tôi không biết có tiếng không tiếng, rồi chính những một ngày là cả tháng dòm lại cũng không biết mình có tiếng không tiếng, rồi cũng cam chịu vậy, rồi một năm rồi cũng chịu vậy mà không có cái sự nhắc nhở gì hết. Thành ra phải nhớ tới chiều mà không thấy tiếng mà nó không tiếng cái tiếng là cả cái buồn rồi. Thành ra phải làm sao ngày mai tiếng hơn ngày mai mới được, rồi ngày mốt phải tiếng hơn ngày mai mới được. Cứ như vậy đó thì người đó giàu không muốn làm Phật tự nhiên cũng đến Phật, phải không? Còn nếu là ngày nay cũng dày thì ngày mai cũng dày thì ngày mốt cũng dày, như vậy hoài thì chắc là khó là con Phật lắm, phải không? Vì vậy cho nên nó là mỗi một khi thắp một cái hương, ngồi tàn cái hương rồi mà thấy mình không có tiếng tạm không buồn, nghĩa là phải hứa này ngày mai tiếng hơn ngày mai mới được, phải vậy đó thì nói là chính đáng. Như vậy thì sao mấy mình đệ nghĩ sao? Bây giờ thì tháng sau phải nhiêu? Có cái gì dòng tôi thích, nghĩa là thầy lấy thầy muốn, muốn giữ được. Nghĩa là thôi mình không nói ngày ha, mà tiếng từng tháng. Nghĩa là một tháng trước thế này, không lẽ tháng sau cũng thế này, buồn quá, phải không? Phải có tiếp đó. Rồi tháng sau nữa cũng không lẽ thế này. Nó mỗi tháng là mỗi có tiếng mới được. Nơi nào tu được vậy thì thấy mới là tiếng được. Thành đã học cái này tu như vậy đó thì ai mà được như vậy hoài thì thôi không có lo gì mà không thành Phật hết á. Còn nếu không được như vậy thì khó. Nghĩa là người ta thắp một cái hương mà cảm thấy như là ngồi tàn cái hương mà không có cái gì khác hơn, không tiến hơn là người ta cảm thấy buồn rồi. Đây mình nói nhà nho cho văn công nói: chớ bảo ngày nay chẳng học còn có ngày mai, chớ bảo năm nay chẳng học còn có năm tới. Ngày tháng trôi qua, năm chẳng đợi người, than ôi già rồi, lỗi bởi tại ai? Người đó là phải nhắc sự học đó. Còn nhớ là phải nhớ ngày nào cũng phải học, giờ nào cũng phải học, chứ đừng có để ngày tháng trôi qua. Thì cái tu mình cũng vậy, công phu tu tập Phật pháp cũng như học nho học này, chỉ hai chữ thời tập là thành tựu một đời. Thời tập, người nào biết thời tập là thành tựu một đời. Chỉ bốn chữ hải gọi ngày mai là sai lầm một đời đó. Tu mà nó thôi đến mai tu thì người đó coi như người thả tôi xong rồi đó, thấy không? Nói ngày mai mới tu còn thả tôi xong, mà hẹn năm tới mới tu thì không biết thả tôi gì vậy. Mà nếu mà hẹn năm tới mới tu là thả tôi cái gì rồi, nó ba bốn năm nữa mới tu không biết thả tôi cái gì vậy, phải không? Nên nhớ là ngày nào giờ nào cũng là phải tu hết, chứ đừng có hẹn. Nói là người nào hẹn ngày mai, đợi ngày mai hãy tu là coi như buông xuôi trời rồi. Hướng nữa là hẹn năm tới nữa, hẹn ba bốn năm thì thiệt là không biết thả tôi tới cỡ nào nói. Cho nên nhớ, nếu mà biết thời tập là thành tựu một đời, thời tập là thành tựu một đời, còn hái đợi ngày mai là hư một đời. Nhớ nè, có bốn chữ đợi ngày mai là hư một đời, thời tập là thành tựu một đời. Đó. Nếu mà muốn ngay đời này giải pháp là nhớ thời tập, thấy không? Còn nói đợi ngày mai hay tu đó là buông chung một đời. Như thế quá, nghĩa là chỉ nhớ tới bao nhiêu đó. Tôi thấy thiệt là trong này là gia bảo đúng như vậy. Nó là gia bảo đó, là nhắc cho mình những cái đó. Nếu ai mà nói đợi ngày mai hay tu thì coi như là buông chuông một đời. Còn nếu biết tu là thời tập, là giờ nào phút nào cũng là giờ phút của mình tu hết. Thì coi như thả tu biển. Hẹn ngày mai thả tôi xong, rồi hẹn khóa sau thả tôi biến. Cho nên chỉ thời tập là quan trọng, quan trọng thật là đại quan trọng. Bây giờ vừa trình hạ thủ công phu tu thiền, tuy không thể dừng chậm mà cũng
không thể gấp quá gấp. Ví như người đi bộ giỏi, mỗi ngày có thể đi bộ được 100 dặm, mà chỉ đi bộ 70-80 dặm thì khí lực còn thừa, gân cốt không mỏi. Nếu ỷ vào sức mạnh đi hơn 100 dặm, tự nhiên phải dấn đi thật nhanh, ác sanh mỏi mệt, thì ngày mai không thể đi nổi. Người hạ thủ công phu thường thường sanh bệnh hoạn đều do như thế. Ở đây thành đã nói tới mà cũng có thể nói lui, phải không? Nói những cái này đa số người quan trọng lắm, mỏi quá thì e sinh bệnh. Nhưng mà đây là nói là mỏi mệt là cho tới cửa vậy không nổi mà ráng, còn cửa vậy nổi thì chưa phải là quá đổi. Lên máu đó thì tất nhiên phải đi nhổ cỏ bù lại. Nghĩa là đây là nói là quá lắm, nó là khi không ráng nổi mà cứ liều á, thì cái đó nó đi tới cái chỗ mà bết, và bết rồi sẽ thành bệnh. Còn nếu mà chưa đến nổi như vậy thì phải thời tập luôn luôn, lúc nào cũng phải tu chứ không có thể lâu thôi được. Bây giờ nói thể dục, hạ thủ công phu tu thiền, nếu thân thể nhọc nhằn cần phải dùng sức chuyển động hai vai đến trước lại sau, lên xuống vài chục lần thì thân thể điều hòa, huyết mạch lưu thông, tinh thần sảng khoái, chẳng sanh các bệnh. Đây là phương pháp lọc lô song quan của nhà tu dưỡng, nó cũng hay đuổi được khí lạnh. Nói là nếu mà khi nào mình tu mà nó nghe nó nhọc nhằn trong người mình á, thì phải áp dụng phương pháp là thể dục. Và phương pháp thể dục là sao? Thì theo phương pháp thể dục này là chỉ nói mình đem cái vai mình lên xuống vài chục lần, chứ là mình đem lại, đem tới đem lui, tức là đứng thẳng rồi đó, mà mình đem nó lại sao? Vậy sao? Đem tới đem lui là vài chục lần, thì lúc đó nó là con người mình nó sản phá, nó khỏe sắn lại, đó mà dễ dụng công. Tức là đem lên, đem xuống vài chục lần, đem lại sao? Đem lại tới vài chục lần, thì như vậy đó là cái phương pháp như làm cho mình khỏe đó. Thì như vậy, nghĩa là người nào tôi mà có cái nhọc nhằn thì phải áp dụng cái phương pháp đó để mà làm cho nó khỏe lại, mà cũng đuổi được cái khí lạnh cho nó không bị cảm, rồi gọi là lọc lô song quan. Song quan tức là nó hai chiều, lên xuống qua tới lui, đem tới đem lui, đem lên đem xuống. Thể dục không tốn bao nhiêu công, hạ thủ công phu tu thiền, hoặc có người hỏi chỉ lấy thâm ngộ làm chủ, đâu cần bảo dưỡng thân thể. Nói ôi mình tu mình lấy ngộ làm chủ mà cần gì thể dục, chỉ cho cực khổ chứ mất công thì tốn bây giờ. Thì đây ngài mới nói, tôi sẽ đáp, đây là mượn giả để tu thật. Ví như nấu trà, nếu không có lò lửa thì trà đâu thể tự chín, giả lại lò lửa hư tắt thì sức lạnh càng hơn. Việc nhỏ chẳng tốn bao nhiêu công, mà e việc lớn không có nhất định thành, trái lại đến phí thời giờ không kết quả. Người sáng tự hiểu đó. Bởi vì nghe nói tới thể dục thì có người nói rằng ôi mình tu lấy cái ngộ làm chánh, cần gì thể dục chi cho mất công sức thì giờ, mất công phu. Thì ngài nói rằng nhờ cái công phu đó, mình thể dục trong 5 phút 10 phút đó là mượn cái giả, tức là cái thân giả quyển này, nó để cho nó khỏe mạnh, để mình tu cái thật, tức là để mà mình tu sự giác ngộ. Cũng như mình nấu trà vậy, cái lò lửa thì nó không quan trọng gì, nhưng nếu không có cái lò lửa thì trà làm sao chín được. Không lẽ trà tự nhiên nó chín, mà nếu lò lửa hư thì trà nó đã không chín mà nó lại càng lạnh thêm. Vì vậy cho nên mình phải nhờ cái lò lửa là phương tiện, rồi cái nồi trà, cái chiêu trà mình nó mới sôi, mới chín. Thì việc nhỏ như thể dục 5-10 phút không quan trọng gì, tốn không bao nhiêu công, mà thân mình nó khỏe thì cái tu hành mình tiến được tới thành công. Còn nếu mà thân hình mình nó mệt mỏi đau ốm thì đâu có định thành công được. Cho nên nhiều khi mình sợ mất cái thì giờ ít, mà mình nở xí thì giờ rất nhiều mà không kết quả. Vì vậy cho nên người nào sáng suốt thì tự biết, Cho nên khi ngồi thiền rồi ra thì mình nên có cái tập cái đó trong chừng 5 phút, 3 phút gì đó, 10 phút gì đó chẳng hạn, cho cái vai, nghĩa là để khép hai tay lại, đưa vai lên xuống cho có vẻ mạnh một chút, rồi đưa tới đưa lui, tức là khép cái tay xuôi theo mình và mình đưa cái cùi chỏ tới, hai cùi chỏ tới thì tất nhiên cái vai mình nó ngã tới, mình đưa lại sau tức là cho nó rãn. Mình đang ngồi thiền lâu nó hay có cái bị cảm ở chỗ này nè, nó đau xương sống hoặc nó đau cái cổ nè, rồi cái cảm phần gì cảm hay chỗ cổ này trước, cho nên mình làm vậy cho nó tan cái khí lạnh ở chỗ này hết cảm. Nửa đêm không ngủ là bệnh. Hạ thủ công phu tu thiền, ban ngày tinh tấn không biến trễ, chẳng cần phải nói. Thì cái chuyện là cả ngày mình hạ thủ công phu, mình tu suốt ngày đó, thì cái chuyện đó là không nói, cần nói gì nữa. Phàm mỗi tối dụng công chỉ nên một canh, chỉ hơn một canh, không cần quá lâu, tức là đầu hôm mình tu đó, thì chỉ hơn một canh thôi, tức là từ 7 giờ tới 10 giờ hoặc là 11 giờ thôi, đừng quá. Nếu người quá nửa đêm không ngủ thì máu không trở về gan, hôm khác sanh bệnh là do tại đó. Tức là quá nửa đêm mình không ngủ thì cái máu nó không trở về gan được thì nó dễ sanh bệnh. Lại có một hạng người hay mài luyện không nằm, đâu không biết công phu tu hành Phật pháp chẳng phải tại ngủ cùng không ngủ đó. Có người nó luôn ngồi không, không chịu nằm, mà cho vậy đó là công phu nó chân chính. Nhưng sự thật không phải vậy. Cái công phu tu thiền này nghĩa là cần cho mình có một cái tinh thần sảng khoái, khỏe mạnh thì mình tu nó mới tốt. Cho nên khi mà mình mệt quá thì ngủ, ngủ rồi khỏe dậy tu nữa, chứ không phải là tôi thức luôn suốt đêm đó là tôi tu tinh tấn, không phải. Nhiều khi thức quá rồi cái con người nó bì quyền, nó mỏi mệt rồi lì đời tối tâm. Cho nên mình không nên cố chấp cái đó. Mình chỉ đầu hôm thì tu tới khoảng 10 giờ hoặc 11 giờ là cùng, rồi ngủ, ngủ rồi khi 4-5 giờ thích mình tu thì cái giờ đó tốt. Nên là phải giữ đều đặn vậy là quý. Chứ còn mình thức mình tới nửa đêm không ngủ thì đó là bệnh. Mà bệnh rồi thì sao dở dang thì tu hành. Bốn quan nghi đều tu, hạ thủ công phu tu thiền, đi đứng nằm ngồi đều có thể dụng công, hoặc ngồi lâu rồi cần phải đi đứng, hoặc đi lâu rồi cần phải ngồi lại, chẳng chưa ngồi cũng chẳng ngồi luôn luôn, chẳng ngồi luôn không nằm. Lục tổ dạy sống bay ngồi chẳng nằm, chết đi nằm chẳng ngồi, chỉ đều chỉ đầu xương thối sao lấy làm không khóa. Đây thật rõ ràng về lẽ ngồi nằm vậy. Bởi vì hồi xưa, hồi lục tổ ngài còn tại thế thì có người dùng cái lối tọa thiền cho đó là công phu tu hành, chứ ngồi hoài thì cho nó là nhiều công phu, bị tổ quở. Tổ nói sống đây ngồi chẳng nằm, chết đi nằm chẳng ngồi, chỉ một đầu xương thối sao lấy làm công khóa. Thành cái ngồi nằm đó là cái hình thức của cái thay thối này giống gì quan trọng. Mà cái quan trọng là gì? Tức là tỉnh, là giác, phải không? Cái tỉnh, cái giác đó là quan trọng. Cho nên đi, đứng, nằm, ngồi, giờ nào cũng tỉnh, cũng giác. Đó mới là cái quan trọng, phải không? Dù là đi, dù là đứng, dù là nằm, dù là ngồi, giờ nào cũng là tỉnh giác, thì đó quan trọng. Chứ giờ ngồi, ngồi mới là tu, đi đứng không tu thì đó là lầm, phải không? Thành ra tất cả đó là chỉ là cái hình thức của cái bộ xương, của một cái thay thối, không quan trọng gì. Mình đừng để cho ngồi nhiều là người tu nhiều, hay là đứng nhiều là người tu nhiều, không phải. Cho nên nhiều người không biết họ khổ hạnh, hoặc là nằm hoài nhưng không đâu nằm, hoặc là ngồi hoài, thấy không, hoặc là đứng hoài. Đó là những hình thức lạ để làm kỳ quặc thế gian thôi, chứ không gì quan trọng. Nên là người biết tu trong bốn quan nghi, đi đứng nằm ngồi đều để tu. Nhưng mà thường lúc ban đầu ngồi nó thù thắng hơn, cho nên tập ngồi, ngồi để cho các duyên bên ngoài nó không có, rồi để mà mình yên tu. Còn đi thì mình thấy cái này cái kia nó lãng đi, thành ra khi đó mình mới tập ngồi. Ban đầu thì tập ngồi, nhưng khi mà thuần rồi thì có thể đi đây đi kia. nên những huynh đệ ở đây tôi nói rằng qua năm thứ hai thứ ba nữa thuần rồi thì có lẽ giờ ngồi thiền công cộng mà chỉ vài người ngồi với những người mới tập thôi, còn bao nhiêu cho ra gốc cây rồi hoặc đi nhổ cỏ rồi tùy ý, chứ không có bắt ngồi vậy hoài đâu. Nghĩa là chừng nào biết thời tập thì làm cái gì chúng tôi thấy không, còn chưa biết thời tập thì phải ngồi hẳn thôi 2 giờ 3 giờ đồng hồ như vậy mới được. Thì cái đó cũng tùy theo cái sở trường, tùy theo cái thích của mỗi người. Phá tâm sanh tử, hạ thủ công phu tu thiền tối yếu phải phá tâm sanh tử cứng chắc. Xem xét thế giới thanh tâm đều là giả duyên không thật. Nếu không phát minh được đại sự sẵn đủ của mình thì tâm sanh tử không thể phá. Tâm sanh tử đã không phá được thì con quỷ vô thường niệm niệm chẳng dừng làm sao đuổi được. Phải lấy việc lấy một niệm này làm hòn gạch gõ cửa. Ví như đang ngồi trong đống lửa lớn cố tìm lối thoát ra, chạy quanh một bước cũng không được, dừng lại một bước cũng không được, sanh một niệm khác cũng không được, trong người khác cứu cũng không được. Chính khi ấy cần phải chẳng ngại lửa mạnh, chẳng kể thân mạng, chẳng trong người cứu, chẳng sanh niệm khác, chẳng chịu tạm dừng, nhắm trước chạy thẳng, chạy ra rồi mới là người giỏi. Thành ra cái này á, ngài nói là phải phá cái tâm sinh tử là thiết yếu. Cái tâm sinh tử là tâm gì ha? Có ai biết cái tâm sinh tử là tâm gì? Nãy giờ có một vài người lý luận theo tâm sinh tử mà có ai biết không? Ví dụ nó ngồi quá thân này nó khổ sở tội gì mà hành nó vậy, thấy không? Thì như vậy cái tâm đó là tâm gì? Tức là thấy mình còn thiệt muốn cho mình không thả, đó là cái thật. Còn chấp thân là thiệt, mà cái khởi niệm mà nghĩ thanh thiệt đó là tâm sanh tử. Cho nên ở đây luôn luôn phải nhớ rằng cái thân này và cái thế giới này, thanh tâm này và thế giới này đều là giả duyên không thiệt, phải không? Cái đó đó, vì vậy mà mình phải cần yếu phá cái tâm sanh tử, tức là chấp ngã, chấp pháp. Cái gì mà có nghĩa là bảo vệ cho mình được cái thân này được vui vẻ an ổn, cái gì bảo vệ được những sự vật bên ngoài cho thường còn, thì cái niệm đó gọi là niệm của sinh tử, phải không? Nghĩa là luôn luôn phải thấy nó là giả, nó là quyển không thiệt đó. Bởi vì muốn quyết tâm phá cái tâm sinh tử đó cho nên mình phải tu thiền để chi? Để mình phát minh một đại sự sẵn có của mình đó. Phát minh cái đó rồi mới có thể phá cái tâm sinh tử được. Mà thiệt ra tâm sinh tử là tâm chấp ngã chấp pháp chứ gì hết, phải không? Tâm đó là tâm sinh tử đó. Mà chấp ngã là gì? Tức ngoài cái ý niệm nghĩ bảo vệ thân cho lâu dài, ngoài ý niệm gìn giữ sự nghiệp tài sản hay là những cái đồ vật bên ngoài cho lâu dài, đó là cái tâm sanh tử chứ không tâm gì hết. Mà vì quyết tâm phá cái tâm sanh tử đó, vẫn còn cái tâm đó tức là còn sanh tử, thấy không? Vì vậy cho nên cái tâm đó là tâm sanh tử, mà tâm đó là cái tâm cứng chắc, thực là khó phá, nghĩa là yếu phá nó không nổi. Cứ như khi nãy là nói là ngồi lâu quá thì nó biện luận, phải không? Biện luận tội nhưng mà hàm phạm nó cho khó vậy, đó là nó có lý luận nó dính rồi. Thì tất nhiên nó làm bé mình à, nếu mà mình yếu nữa thì nó lật mình ngã. Vì vậy cho nên phải chấm hẳn, phải kính chắc, chết người ta không thầm thua mày. Đó, thì như vậy mình mới thắng nó được chứ. Chứ nó đủ lý luận lắm, nó mạnh hơn mình nhiều. Bởi vì nó là lý luận của tình cảm, nó lý luận là họ mà. Tình cảm là gì? Là cái mà mình đương chịu không nổi, là đau nè, là buồn, là vui nè, này kia đó. Thì những cái đó là cái tình cảm. Bây giờ mà nó lý luận là tội gì mà mình làm để cho khó, buông ra cho khỏe hơn không? Thì cái buông ra thì sung sướng đó, đó là cái tình cảm. Họ cái tình cảm mình thích cái vui, thích cái khỏe, thì nó lý luận ra cái mình muốn dở thì mình bỏ xuống liền, phải không? Nếu mình không phải là có một chiếc chẩm thẩm giết chết thì nó lý luận hồi cho mình chui đầu hàng đó. Bây giờ mình chẩm thẩm giết chết, mặt mày nói gì nói, ta thà là chết, họ rồi họ nó thua đó. Thành ra cái cương quyết đó nó phá được cái tâm sinh tử được, chứ không có cương quyết đó thì tâm sinh tử thế nào rồi một hồi nó cũng nó bắt mình đầu hàng đó. Thế nó giỏi lắm mà, nó lý luận đúng với tình cảm của mình. Vì vậy cho nên tất cả cái người tu của mình phải quả quyết là phá cái tâm sinh tử. Mà phá tâm sinh tử bằng cách nào? Tức là phải nhớ những ví dụ của Ngài nói này. Ví dụ cũng như người mà lỡ đương bị ngồi trong đống lửa, xung quanh lửa cháy rành rành, thì lúc đó người đó phải làm sao? Tức là người đó phải tìm một lối thoát để mà chạy ra cho được. Thì như vậy thì khi mà họ quyết tâm mà thoát khỏi đống lửa đó, họ không có thể nào mà nghĩ rằng mình chạy quanh quanh trong đó, phải không? Đó cho nên nó chạy quanh một bước cũng không được, dừng lại một bước cũng không được, lúc đó cũng không thể nào nói dừng đó được, mà một niệm khác cũng không được, tức là nghĩ cái gì khác không được, chỉ một bề là nghĩ chạy ra khỏi đống lửa thôi, mà trong người khác trước cũng không được nữa, lúc đó không chờ ai được hết, nên là phải giải quyết ngay. Thì khi đó chính khi ấy cần phải chẳng ngại lửa mạnh, nghĩa là lửa mạnh thay kệ mồ, chẳng kể thân mạng, kể chết chết, chẳng trong người cứu, không cần chờ ai nữa hết, cũng chẳng thanh niệm khác, chẳng chịu tạm dừng, nhưng nhắm trước chạy thẳng, chạy ra rồi mới là người giỏi, thấy không? Thì mình tu đây cũng vậy, tất cả cái gì mà muốn giải quyết sự sinh tử luân hồi thì biết chỉ có một cái làm chủ được, phút giây nào cũng làm chủ được, thì cái đó là giải quyết sinh tử luân hồi. Thành ra khởi một niệm khác là không chịu, mà tính cái gì quanh quẩn cũng không chịu, cái gì tới thì gạt ra hết, duy nhất chỉ có một cái làm chủ để mà thoát khỏi luân hồi thôi. Thì được như vậy đó thì tu hành nhất định tiến, và tiến tới cái chỗ mà kết quả viên mãn. Vậy quyết tử hạ thủ công phu tu thiền, cần lấy một chỉ tử dán ở trên trán, xem thân thể máu thịt này như đã chết đi, chỉ có thấu rõ một niệm, một niệm hiện tiền như được cây ỷ thiên trường kiếm, nếu chạm mũi nhọn của nó cũng không thể được, nếu cà nhám cọ lục thì kiếm ấy bỏ đi vậy. Đến đây nói rằng khi mà hạ thủ công phu tu hành thì lúc đó mình phải dán cái chữ tử trên trán, tức là chữ tử là chết á, nó là coi như là mình đã chết vậy đó. Thì che ăn thân thể máu thịt này như đã chết rồi, không còn gì quan trọng nữa hết á, sao không được, chỉ có thấu rõ một niệm. Tức là làm sao mà thấu rõ được cái một niệm của mình đó thì mới vậy mới được. Một niệm đây có nghĩa là tột cùng những cái vọng, chỉ còn một niệm, cũng như niệm Phật thì người ta nói là nhất tâm bất loạn, còn quán khỏi đầu thì nói là chỉ còn cái nghi tình, còn như tham thiền này thì thấu tột cùng cái niệm chót của nó đó, đến chỗ tột đó mới thôi. Một niệm hiện tiền, tức là chỉ còn có một niệm là thấy được tất cả vọng, chỉ còn niệm nó thôi, thì như được cái ỷ thiên trường kiếm, tức nhiên là cái kiếm dài mà mình chống, mình tựa vậy đó. Thì cái kiếm này chạm mũi nhọn nó cũng không được, bị chạm tức là đứt đó, cho nên không được. Còn nếu mà đeo nó mà cọ để chà đi cho lục, cho tà, thì tất nhiên cái kiếm vô dụng. Thì cái niệm mà hiện tiền này á, tức là khi mà mình đã được cái niệm hiện tiền này rồi, thì cái niệm đó mình không cần phải suy xét gì nữa hết, cho nên nó là không đụng nó, mà mình cũng không có thể mà làm cái cách là có một cái niệm thứ hai khởi lên để mà quán lại nó. Thì cho nên nó là không có cọ, không có cà. Nếu cọ cà thì nó hết cái bén, hết cái sắc bén của nó đi. Nghĩa là một niệm đó, chỉ còn một niệm, không khởi một cái gì khác, thì như vậy đó mới thật là chánh. Thành ra thường thường nói kinh niệm, rồi trong đó cũng nói là tà niệm, chánh niệm hay vọng niệm với cái chánh niệm. Thì cái nào là vọng niệm, cái nào là chánh niệm? Vọng niệm thì dễ hiểu rồi, nghĩa là cái khởi tâm duyên cảnh á, thì cái đó là vọng niệm, phải không? Nhưng mà cái biết được vọng á, coi như là cũng niệm, phải không? Nhưng mà niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, không niệm sao biết, phải không? Thành ra cái niệm kia là niệm cảnh, cái này là cái có cái chỗ gọi là quán tâm, hay là có cái chỗ gọi đó là chánh niệm. Niệm theo cảnh thì gọi là niệm tà, niệm trả theo cảnh gọi là niệm tà, niệm biết vọng đó là niệm chánh. Thì khi mà chỉ còn một cái niệm biết vọng thôi đó, thì tuy nói niệm mà không phải niệm, nó không có giấy cởi, không trả theo cảnh, thành ra nói niệm mà không phải niệm. Thì cái đó đó nghe nó hơi khó hiểu, mà sự thật trên nếu tu rồi thì mình biết nó không có lạ. Nên là nếu mà mình không biết gì hết thì trở thành cái đó, mà có biết nhưng mà không chạy theo cảnh thì cái biết đó gọi là chánh niệm. Thì chỉ còn cái đó thôi, không còn cái gì khác nữa. Chế là không mê cảnh tịnh, hạ thủ công phu tu thiền rất sợ sai mê cảnh tịnh, nó khiến người chìm chỗ khô lặng mà không biết. Cốt hiểu rằng cảnh động nhiều người chán, cảnh tịnh đa số không thanh chán. Bởi vì người đời một bề ở chỗ ồn náo nên thích hợp với cảnh tịnh, như ăn kẹo, ăn đường. Như người mệt lâu thích ngủ, tự nhiên tham trước mà không tự biết, cần phải mau mau phá dẹp. Tức là nói rằng khi mình tu, có lúc cần ở cảnh tịnh, mà có khi cũng phải đến chỗ động, không để cho nó đóng trước một cái chỗ nào hết. Thì lúc nào cần ở cảnh tịnh mà lúc nào cần đến chỗ động. Ngay buổi đầu khi mà mình muốn dứt hết các duyên để mà tu hành tinh tấn á, lúc đó mà ở giữa chỗ ồn thì không thể nào được, phải không? Vì mình lâu nay duyên trần nó ràng buộc quá nhiều, bây giờ muốn dứt nó thì phải tránh nó, phải không? Tránh nó rồi mới dứt nó được. Thì như vậy trước tiên là phải nhờ cái cảnh tịnh để giúp cho mình tránh những cái duyên trần. Nhưng mà khi tâm mình nó đã được tự chủ rồi mà mình cứ thích ở chỗ tịnh hoài, thì như vậy gặp cảnh động thì mình chưa biết nó có được tịnh hay không, phải không? Cho nên khi mình làm chủ được rồi thì cần phải có cái động, động để thử coi trong động đó mình có động hay là mình vẫn tịnh. Thì nếu mình vẫn tịnh thì như vậy đó mới thật là tịnh. Còn nếu trong cái động mà mình bị động theo thì lúc đó mình phải sao? Mình phải trở lại mà quân tu thêm nữa, cho nó chừng nào mà hoàn toàn trước cảnh động, trước cảnh tịnh, một bề mình được yên tịnh hết. Ở trong đây ví dụ, sở dĩ mà người ta mê cảnh tịnh là vì sao? Vì lâu nay đã sống cảnh động quá nhiều, rồi bây giờ tới cảnh tịnh cho thấy nó cũng như người mệt mà nghe nó ngủ thích, phải không? Thích nằm ngủ cho nó khỏe. Tự nhiên mấy đứa bé cho kẹo cho đường nó thích, nó ngậm hoài không chết. Thì cái người tu cũng vậy, nó khi mà đương ở cảnh động nhiều quá thích cảnh tịnh, nhưng mà nếu không có ai nói, không có ai chỉ thì rồi phải chìm đắm trong cảnh tịnh luôn. Cho nên mình biết cái tịnh là phương tiện của buổi đầu, nhưng khi làm chủ được tâm rồi thì lúc đó cũng cần phải có cái động để mình biết tâm mình. Nhưng mà khi làm chủ được tâm, tôi nhớ làm chủ được tâm rồi mới được nha, chứ chưa làm chủ rồi mà nói mình cần phải có cái động thì rồi nghe cũng như là nước mới lóng nó vừa ngàn ngà chưa kịp trong cái hả quậy lên nữa thì như vậy nó cứ nó động hoài, nó đục hoài chứ nó không có lóng được, không trong được. Ngoại đạo dạy người khiến thân tâm đoạn diệt, hóa thành cây khô tro lạnh, cũng từ nơi tịnh cảnh mà vào. Nếu lâu năm dày tháng, khô lại càng khô, lặng lại càng lặng, xa vào chỗ không biết, thì cùng cây khô tro lạnh khác gì. Người hạ thủ công phu ở chỗ cảnh tịnh, cốt để phát minh một đại sự ở trong y áo của mình, mà lâu rồi không biết, nay nhờ ở cảnh tịnh mới được cái đại sự đó, tìm nơi tướng tịnh trọn không thể được, thế mới là được vậy. Thì ở đây dẫn thêm cho mình biết, nói rằng ngoại đạo nó dạy người ta tu, nghĩa là diệt hết tâm thức, diệt trở thành như cây khô tro lạnh, nghĩa là khô lạnh, chừng nào thì càng tốt chừng ấy. Thì như vậy đó, diệt là trở thành ra như là vô tri vô giác. Còn cái thiền của thiền tông này, tức là Như Lai Thanh Tịnh Thiền hay là Nhất Hạnh Tam Muội này thì khác, vì mình biết nơi mình nó có cái gì, có một hộp châu sẵn trong cái bột áo hay chéo áo mình, mà lâu nay mình lửng mình quên đi, phải không? Thì bây giờ mình ở trong cảnh lặng để yên tĩnh lại, để mà nhớ coi mình đang biết ở chỗ nào, để mà tìm nó ra, móc nó ra mà xài, phải không? Như vậy là cảnh tịnh không có nghĩa là tìm ra được hộp châu, phải không? Hộp châu không phải ở trong cảnh tịnh, mà mượn cảnh tịnh để nhớ, để yên đầu óc khỏi rối loạn, để mà tìm ra hộp châu của mình, phải không? Thì như vậy mình đừng làm cảnh tịnh là cảnh có hộp châu, phải không? Thì hộp châu trong cảnh tịnh cảnh động thì cũng sẵn trong màu áo mình rồi, phải không? Mà tại vì trong cái khi mà mình đương sống cảnh động đó, mình ồn náo quá, mình quên lĩnh nó đi, bây giờ không biết nó ở chỗ nào, cho nên tìm một chỗ vắng, tránh khách tránh này kia hết, ngồi mình để nhớ coi, tưởng nhớ lại coi hộp châu để đâu, phải không? Ở khi tưởng nhớ tìm ra nó rồi thì mắt tinh sử dụng, khỏi có nói là cảnh tịnh cảnh động hết. Như vậy để thấy rằng tịnh không có nghĩa là gì ở trong đó mà mới có được cái thiền, phải không? Thành ra tịnh chỉ là một phương tiện dứt duyên để cho cái thiền nó được mau tiến triển. Nhưng mà khi tiến rồi mà mình đạt được đại sự nhân duyên của mình rồi thì lúc đó tùy cảnh tùy duyên ở đâu cũng tốt, chứ không có nói động hay là tịnh. Thì chính mà nói ngoại đạo dạy người ta kiến thanh tâm đoạn diệt, quá thành cây khô tro lạnh. Thì cái này ở trong sách thiền có dẫn một câu chuyện, nói ngày xưa có một bà thí chủ, bà kết một cái am thỉnh một ông sư về ở đó tu. Và ông sư ông về ông ở đó tu, ông bà nuôi cho tới mười mấy hai chục năm. Mà bà có đứa con gái 16 tuổi, bắt đem cơm nước hầu hạ đàng hoàng. Nhưng mà tới mười mấy năm rồi, bữa đó bà muốn thử coi cái sức tu của ông sư tới đâu. Thì bữa đó bà mới dạy đứa con gái bà, nghe là sau khi qua đem cơm nước rồi gặp ông sư đó, thì ôm ngang lưng ông, hỏi một câu, hãy ngay bây giờ như thế nào, thử cho ông trả lời sao. Thì cô đó cô làm đúng như vậy, khi cô ôm ngang lưng ông, hỏi ngay bây giờ thế nào, thì ông trả lời bằng hai câu kệ. Hai câu kệ cho ai nhớ? Ông trả lời khô mộc ỷ hàn nham, tam xuân vô noãn khí. Khô mộc ỷ hàn nham, tam xuân vô noãn khí. Nói rằng tôi dịch là cây khô tựa núi lạnh, tức là cái cây khô mà nó dựa trên cái núi lạnh nữa, thì như vậy nó ra sao? Rồi tam xuân vô noãn khí, ba mùa xuân đến mà nó không có hơi ấm, không có chút hơi ấm nào hết. Thì như vậy ông tỏ rằng ông như là cây khô như là tro lạnh, thấy không? Không còn một chút ấm nào nữa hết, muốn nữa là dục gì gì, tôi không còn gì nữa hết, đừng có nói. Thì như vậy, con gái đó về mới thuật lại cho bà chủ am nghe. Bà nghe rồi cái bà ra, bà nói thôi mời thầy đi khỏi cái am này lập tức. Tôi tiếc rằng ba mấy năm nay, mười mấy năm nay tôi nuôi ông thầy tu mà ông thầy thi. Thế rồi bà mời ra khỏi am mà đốt cái am. Thì đó trong nhà thiền nói một câu chuyện như vậy. Thì để thấy cái gì? Vì cái tu thiền mà trở thành cây khô tro lạnh là giống như cái thiền của ngoại đạo, phải không? Trở thành là con người như chết rồi. Thì ở đây cái thiền tông ta không chịu vậy. Thiền tông là tu làm sao mình phát minh được đại sự nhân duyên của mình, phải không? Mà như vậy là lúc nào cũng tỉnh cũng sáng, chứ không phải là cây khô tro lạnh, phải không? Thì cái đó mới là cái quý báu. Cho nên trong định có huệ, trong huệ có định, chứ không phải mà cái định khô chết như vậy. Đó, nói như vậy cho quý vị hiểu. Thì cái bà già đó phải là người hiểu thiền không? Có nhiều những người thí chủ bây giờ không? Thí chủ bây giờ mà nghe ông thầy trả lời như vậy thì thôi lại ông luôn rồi, thấy không? Cho thầy tu thiệt là cao rồi. Nhưng mà với bà già đó thì bà đốt am, bà mời ra khỏi am. Thầm nó như vậy để thấy cái thiền tâm nó khác. Nó khác hơn những cái thiền của ngoại đạo, của tiểu thừa là chỗ đó đó. Định huệ đồng tu, hạ thủ công phu tu thiền thiết yếu tại định huệ. Cần biết định với huệ như đồng một vật, bên trong và bên ngoài là hai mà không phải hai, chia rời không được. Khi định sanh thì hôn trầm cũng theo đó mà sanh. Nếu hôn trầm sanh thì định mất. Khi huệ sanh thì tán loạn cũng theo đó mà sanh. Nếu tán loạn sanh thì huệ mất. Ta có diệu pháp điều trị. Diệu pháp đó là gì? Cần phải định lóng sáng thì định mất với huệ mới thành công. Cần phải huệ an tường thì huệ với định mới thành công. Hai cái này lìa nó không được, thiệt cũng không được, lẫn nhau thành một mới thật là diệu pháp. Khéo biết pháp này thì thành đạo không có. Nghĩa là nếu người nào được cái diệu pháp đó thì thành đạo không có. Còn nếu không được diệu pháp đó thì thích là khó thành đạo. Nghĩa là khi mới dự định cái thành ngu gục, thấy không? Còn mới vừa khởi huệ quán cái nó loạn tưởng, nó nhớ đủ thứ chuyện. Thành ra hai cái nó cứ nghe cái này xanh thì cái thứ hai nó theo đó mà xanh. Có định thì không cầm xanh, có huệ thì tán loạn xanh. Thì như vậy làm sao mà an ổn tu hành? Thì như vậy đó, cái diệu pháp mà tu hành đó, thì ngài nói rằng diệu pháp mà điều trị để cho tán loạn không cầm mất đó, chỉ cần cái định lóng sáng và cái huệ an tường. Định lóng sáng, cái huệ an tường, đó là diệu pháp. Sao mà định lóng sáng? Thật ra mình thấy rõ trong cái định, định là định, mà lóng sáng tức là có cái huệ ngầm ở trong, phải không? Có cái huệ ngầm trong, còn huệ an tường tức là yên, mà có trí huệ mà nó vẫn có cái định ở trong. Thành ra định huệ nó hai cái không rời nhau thì được, như vậy mới được. Chứ còn một bề để cho định thì hồi gục tốt, phải không? Còn một bề dùng huệ quá một hồi thì loạn tưởng liên miên. Thành thử làm sao trong định phải có huệ, mà trong huệ phải có định. Ví dụ như sao, như khi ngồi tu làm sao được cái định lóng sáng, làm sao được cái huệ an tường. Ví dụ khi giờ ngồi nó yên hết, không còn nhớ, không còn nghĩ gì hết, nó hồi cái gục. Bây giờ làm sao đây?
Ngồi không nhớ những gì, nhưng mà đôi khi đó, nó dặn mình, dặn niệm thở, biết có, dặn thở, mà không dặn thì biết không dặn, không dặn gì hết.
Thành ra tôi ví dụ cũng như có người gác cửa, khi có khách tới thì họ mở cửa, à, khi khách không tới thì lúc đó không có khách thì ngồi hồi muốn buồn ngủ, thấy không? Buồn ngủ gì không có khách thì ngồi gác cửa, không có khách vô ngồi lại hồi buồn ngủ á, thấy không? Thành ra khi không có khách mà muốn cho ông không buồn ngủ phải sao? À, tuy có khách không có khách gì cũng ngồi mắt dòm lom lom vậy, thấy không? Ngồi dòm lom vậy, chứ còn không có khách thì liêm diêm hồi thì gục, thấy không? Giờ có khách không khách gì cũng dòm lom lom ngoài vậy đó. Thì khó tới thì mở cửa, không có tới thì cũng dòm, biết lúc này không có khách mà con mắt vẫn lom lom, phải không? Thì như vậy đó, ổng không phải bị gục. Thì cái đó đó là ví dụ đó, thì quý vị hiểu trong khi tu mình cũng vậy, có vọng niệm thì biết có để không theo, mà không vọng niệm cũng vẫn có cái con mắt sáng long lanh nhìn nó, phải không? Thì như vậy đó tức là cái định an tường, cái định lóng sáng đó. Không có khách tới thì cũng vẫn là con mắt dòm lóng ló, thì đâu có phải là ngủ gục, phải không? Đó, thì như vậy đó mới thực là tiến tu được. Còn nếu mà thiếu cái đó là tiến tu không được. Còn cái huệ an tường cũng như vậy. Ví dụ như khi mà mình dòm thấy,